Bóng tối đi qua phần thứ 39. Lại một tràng đại liên nổ giòn, tôi trở về thực tại. Tôi nghe ngóng bờ mi, điếu thuốc trên tay cháy gần tàn. Tôi đứng dậy. Thôi mình đi thôi, tối đến nơi rồi. Anh bê phó cảnh vệ cũng đứng dậy. À, nửa giờ nữa, mình tới nơi nghỉ rồi anh. À, anh nghe đó chưa?
Chưa.
À, dạ, còn điều này quên báo cáo cho anh rõ là... Cùng lúc đó tôi chợt nghe có tiếng như tiếng trống đổ hồi văng vẳng xa tích về hướng đông vọng lại, rồi tiếng xé gió rợn người cùng với đám lửa bung lên trước mặt, thẳng thốt chói chang, oanh oanh oanh, một loạt tiếng nổ long trời. Hất tôi nhào lộn xuống bờ ruộng, tất cả sự kiện ấy xảy ra trong một giây đồng hồ, tiếng hồn thất thanh, tôi không kịp hiểu những gì đã xảy ra. Trời ơi pháo, mặt mũi tôi tối sầm, người tôi bất động tê dại, không còn phân biệt gì được nữa, khỏi mịt mù. Mùi thuốc súng khét lẹt, mãi hơn một phút sau tôi mới hoàn hồn trở lại. Từng loạt đạn đại bác rít qua đầu vút, vào đầu qua bên đầu rồi nổ liên thanh trung chuyển cả trời đất, càng lúc càng sâu vào trong xóm phía sau lưng. Tôi sợ soạng khắp người, không biết đã có vết thương nào trên cơ thể. Sự thể xảy ra nhanh trong nháy mắt, tôi chưa kịp hiểu, chưa kịp phản ứng, đã bị lật nhào xuống bờ ruộng. Giờ mới hoàn hồn và cái chết đã đi qua. May sao tôi không bị thương tích gì cả. Đợt đại bác bắn bất thần, im tiếng, tôi ngóc đầu lên, vừa hỏi vừa run.
Hai đồng chí có ai làm sao không hả?
Hai đồng chí cảnh vệ của tôi cũng nằm dưới bờ ruộng, cách tôi vài thước, đồng chí bê phó cảnh vệ lên tiếng.
Dạ không anh, may thiệt.
May, quả là may vô song, số mạng tôi còn dài, anh ta tiếp. Nhờ trái pháo nổ phía bên kia bờ đắp, lại cách xa mình có hơn 7 thước nên bờ đắp che miễn cho mình. Nếu không, thì mình theo ông theo bà rồi. Anh ta lồm cồm đứng dậy, mình mấy ướt mềm như chuột, nước chảy ròng ròng, tôi đứng lên theo, hai chân nghe rung rung, dường như không đứng vững. Anh ta giải thích,
pháo bậy à, ở đây nó bắn như vậy đó anh ạ, pháo cực nhanh của tụi Mỹ ở Củ Chi ác thiệt, sư đoàn 25 của tụi nó có mấy dàn pháo, mỗi dàn 6 nòng, nó tập trung bắn một lượt như bão táp mưa sa, bị nó rồi vô phương chạy, bởi vậy mới kêu là pháo bậy, 5-70 trái cùng nổ một lúc.
Củ Chi ở đây xa lắm mà.
Ý, thì... có xa đó anh, nhưng thứ pháo này nó bắn xa 14-15 cây số là chuyện thường. Mấy anh ở trên bảo nó là pháo cực nhanh 203 ly 2, pháo này trái với mấy trái bom.
Không biết anh ta nói có đúng không, nhưng trước đây tôi có đọc qua tài liệu về pháo, tôi thấy nói đến pháo loại 174 ly 203 ly 2 vân vân, hôm nay mới nếm mùi, có lần đầu mới thực sự biết đá biết vàng. Mấy chiếc xe đạp nằm chỏng chỏng, ngổn ngang trên mặt đất bùng sình lầy lội. Anh bê phó cảnh vệ vừa dựng lên vừa bảo tôi.
Bây giờ mình phải cố gắng đẩy xe chạy thoát ra khỏi cho xa cái chỗ này mới có thể tránh được loạt kế tiếp đó anh Tư. Nó chưa thôi bắn đâu, mình không có hầm không công sự, phơi lưng thì khó sống với nó lắm anh ơi.
Thế là chúng tôi hối hả chạy về phía trước, trời bắt đầu tối, cảnh vật mờ dần, chập choạng chung quanh. Phía đồng Trung Hòa, hỏa châu sáng rực lơ lửng trên ngọn cây cao. 8:10 chúng tôi vào đến bìa xóm, một nhánh chà tre lắp ngang đường. Tôi dừng xe định bảo cậu chiến sĩ bảo vệ kéo chà tre sang một bên lấy lối đi thì anh bê phó đã lên tiếng trước.
Ê, coi chừng lũ đạn nó nổ đó anh Tư.
Tôi giật mình, trời tối đen như mực, tôi móc đèn pin ra soi thay cho đèn xe đạp.
Ê, chà, nhẹ đường đi của người ta đem gậy lựu đạn thế này thì bậy quá.
Ê, du kích họ rào để phòng vệ, đề phòng bị kích đột nhập vào xóm.
Bây giờ thì làm sao?
Ê, lộ ruộng anh, phía trước kia có cái gò mã, mình băng vô đó.
Rồi xe đạp, ê, thì mình vác lên vai.
Không còn cách nào khác, cả ba chúng tôi vác xe đạp lên vai lộ ruộng. Anh bê phó cảnh vệ đi trước dẫn đường, tôi loạng choạng bước theo phía sau. Vừa đói vừa mệt, thêm nỗi bực dọc làm tôi muốn rủ ra. Nếu trên đường đi thì... chỉ mỗi mình tôi, có lẽ tôi đã vất chiếc xe đạp cho rảnh nợ. Nhưng rồi chúng tôi lại mò đến đường mòn, tiếp tục đạp xe đi sâu vào trong xóm. Chừng 5 phút chúng tôi lọt vào trước sân một gian nhà nhỏ, tối om ẩn sát vào bụi tre gai. Anh bê phó dừng xe bảo nhỏ cho tôi biết.
À, dạ tới rồi đó anh Tư, mấy cha nội thu mua của đoàn 82 đóng đồ ở đây nè.
Anh ta dựng xe sát vách, đập vào cái cửa trắng bằng lá dừa nước, cặp lại.
Anh Bảy ơi, anh Bảy!
Không một tiếng trả lời, anh ta nói bâng quơ.
Chà! Mấy cha nội tối đến là tặng cư trốn hết rồi chắc.
Tôi chợt nghe có tiếng lên cò súng khô khan gãy gọn, tiếp theo là tiếng hỏi ngập ngừng.
Ai đó? Ê, bộ nhà mà tôi trên rừng xuống đây. Trên rừng nào? Thôi mà, trên đoàn 82 xuống, la lồng về mấy cha, có anh Bảy ở nhà chứ. Ê, chờ chút, đốt đèn lên cái đã.
Đèn được đốt sáng và cánh cửa, lá chắc sang bên, để lộ cái hầm đắp đất nổi bờ thật dày. Một cậu thanh niên chừng 18 tuổi ở trận mặc quần cục, súng cạc bên xuống tay, đăm đăm nhìn ra.
Ê, mấy đồng chí ở đoàn 82 sao tôi không biết?
Anh bê phó lững thững bước vào nhà cười. Tụi tôi trên đoàn 82 xuống đây chứ đâu phải quân số của đoàn 82 mà đồng chí biết mặt. Tụi tôi có công tác với anh Bảy. Anh Bảy ở đâu à, đồng chí?
Thanh niên vũ mắt. Mấy đồng chí biết anh Bảy?
Biết, biết nhiều kìa. Tụi tôi từ trên cục tham mưu xuống đoàn 82 hôm qua gặp đồng chí Bảy Hùng, ban chỉ huy đoàn 82 rồi mới xuống đây.
Anh thanh niên cố kéo dài chuyện không đâu. Ê, mấy đồng chí xuống đoàn 82 ngày hôm qua hả? Rồi bữa nay?
Anh bị phó của tôi có vẻ bực gắt lời.
Tôi muốn gặp anh Bảy. Anh Bảy đâu đồng chí? Ảnh đi công tác.
À, đi đâu? Anh thanh niên gãi đầu sồn sột.
Ảnh đi lại đằng xóm giải quyết một vụ rắc rối với địa phương.
À, với chị bộ xã hả? Nếu vậy chút nữa ảnh về đây chứ gì?
Dạ. Mấy đồng chí ở đây có cái gì mà rắc rối với chị bộ xã?
Ê, không phải rắc rối với đồng bào, giải quyết ba bữa rồi chưa xong. Anh bê phó quay ra sau bảo tôi.
À, dạ báo cáo anh Tư, mình đẩy xe vô nhà rồi tắm rửa lo cơm nước anh Tư, chút xíu nữa anh Bảy về.
Chúng tôi vào nhà, sau khi tắm rửa thay đồ xong, trong khi lo cơm nước thì anh thanh niên xì ra cho tôi biết vụ rắc rối trên trở thành quan trọng, anh ta kể lể.
Ê, chả là cái vùng đất này có đường xe bò đi ra ruộng. Hồi trước tới giờ tụi này bỏ trống kệ họ, đồng bào họ muốn đi chừng nào thì đi. Nhưng thời gian gần đây tình hình động nên tụi này cho rào kín bốn bên, đường xe bò cứ 6 giờ tối bích lại. Có thông báo cho đồng bào trong xóm biết là có gà lựu đạn, quá giờ đó đừng có ai tới lui hoặc dỡ rào, chết thì ráng chịu.
Tôi mới hỏi, vì vậy đồng bào họ mới phản đối chứ gì đồng chí?
Dạ không phải. Đành là họ có phản đối, không bằng lòng cho tụi tôi rào bích đường xe bò ban đêm. Nhưng cha con chú Bảy đằng kia, ổng còn kéo dở rào lấy đường cho xe chạy.
Rồi các đồng chí cản lại nên xô xát.
À, dạ cũng không phải, tụi tôi có gà lựu đạn ở đó.
Ê, vậy là rắc rối thiệt rồi, có ai chết không?
May là không có ai chết, chỉ có thằng con của chú Bảy bị gãy cái giò trái. Ông nọ thấy vậy nổi nóng vác rửa xong vô đây chém tụi tôi trả thù.
Rồi mấy đồng chí làm sao?
Dạ biết sao bây giờ, chạy thôi. Nhưng rủi ro lại chạm cò súng làm ổng bị thương ở tay. Tụi tôi đã đâu phải cố ý, rủi ro mà.
Tôi cười nụ, không cố ý mà tai nạn xảy ra, hai tai nạn lẫn. Rủi ro cái kiểu này thiệt con nít cũng không tin nổi. Tôi mới hỏi tiếp. Ban chỉ huy đoàn 82 biết cái vụ này chưa?
À, dạ hình như anh Bảy có báo cáo rồi.
Ý kiến của ban chỉ huy thế nào?
Dạ tôi không nghe anh Bảy nói.
Còn chi quỷ xã, họ có phản ứng gì không?
À, nhà chú Bảy đó là con của bí thư chi bộ xã, nên chút xíu nữa tụi tôi nẻ đầu mấy thằng du kích lò dò ở đây cà chấn rồi. Bây giờ anh Bảy ảnh đang đi họp với huyện ủy trảng bàn xuống kiểm thảo giải quyết, không biết giải quyết ra làm sao, ảnh chưa về.
Ngồi bên bếp nhóm lửa kho trứng vịt, anh bê phó cảnh vệ ngứa miệng chen vào.
À, vậy thì còn giải quyết cái nỗi gì nữa, mấy đồng chí chỉ còn có cách là cuốn gói trốn khỏi chỗ này gấp thì quả mai, chứ ở đây thế nào cũng có ngày chết, không chết bắn, chết lựu đạn thì cũng chết chém.
Cơm nước xong gần tới 11 giờ đêm Bảy vẫn chưa về, tôi nghe tay chân mỏi rụng và mí mắt nặng như treo đá, cậu thanh niên bảo tôi.
À, dạ anh Bảy chắc đến 1-2 giờ sáng mới về, bây giờ mấy đồng chí chung vô hầm ngủ với tôi, nhưng...
Cậu ta ngập ngừng, anh bê phó cảnh vệ nhìn cái hầm đất lắc đầu.
Ý, bốn mạng mà nhét vô cái hầm này chịu sao xiết, đồng chí, thôi để tôi dằn võng ngủ ở ngoài cho.
Cậu chiến sĩ cảnh vệ cũng hưởng ứng.
À, tôi nữa, tôi cũng ngủ ở ngoài, chung vô hầm đó ngộp chắc chết luôn.
Cậu thanh niên phản đối.
Ê, hai đồng chí ngủ ở ngoài, pháo nó bắn thì hy sinh như trời, kể chật chỗ gì cũng chen chúc với nhau cho nó bảo đảm.
Ý, bảo đảm cái cốc khỉ khô gì, pháo nó bắn ngay hầm thì sập tốt, chết ngắt hết ráo chọi.
À, nếu xua tận mạng thì vậy chứ chịu biết chứ sao bây giờ, cứ cò mà ỉa trúng cái miệng chai đúng là tới xấu thì chịu, còn hơn mấy đồng chí nằm ở ngoài, pháo nó không bắn ngay mà rớt ở ngoài sân, nó mượn đồng chí cái tay cái chân thì nó hận lắm đó đồng chí.
Ê, nhưng tôi không có ngủ hầm đâu, ngọc thấy mẹ. Tôi không góp ý kiến vào vấn đề này, đáng lẽ theo nguyên tắc tôi là thủ trưởng của hai đồng chí cảnh vệ, tôi phải có trách nhiệm góp ý kiến giải quyết tất cả mọi vấn đề liên quan đến cán bộ chiến sĩ dưới quyền của tôi.
Trong trường hợp này, nếu có ý kiến quyết định của tôi, dĩ nhiên là tôi phải ra lệnh cho hai cảnh vệ của tôi phải chung vào hầm mà ngủ. Bởi không quyết định như vậy, rủi ro có tai nạn nào xảy ra, về cục tham mưu tôi sẽ bị kiểm thảo, tôi phải chịu trách nhiệm trước bộ chỉ huy. Thà rằng trên đường đi công tác, như lúc chiều bị pháo tập kích bất ngờ, tai nạn thương vong đó xảy ra là chuyện bất khả kháng. Còn bây giờ thuộc về vấn đề ý thức cảnh giác, ý thức bảo vệ sinh mạng, sức khỏe của cán bộ chiến sĩ, trách nhiệm đó ở chỗ đó là của tôi. Nhưng tôi đã giải quyết, tôi xem như lần này là vĩnh biệt với bộ chỉ huy, vĩnh biệt núi rừng và khung trời mà tôi đã sống mấy năm nay. Vậy đối với tôi, tất cả mọi vấn đề đều vô nghĩa, có chăng vấn đề quan trọng nhất đối với số phận tôi là Sài Gòn, có thế thôi. Cho nên hai cậu cảnh vệ của tôi muốn ngủ ngoài hầm, cứ ngủ, tôi thì bằng mọi giá không thể bị thương hay chết một cách lãng nhách trong những giờ phút sắp sửa được chữ này chữ gì tôi không thấy rõ. Tôi cần phải sống, nhất định phải sống cho bằng được. Tôi chui vào hầm. Nền hầm được đào thấp hơn mặt đất chừng 3 tấc, trần hầm ngồi cao quá đầu không, lòng hầm chiều ngang chưa đầy 1.5 thước, chiều dài chừng 3 thước. Qua ánh sáng chiếc đèn dầu để sát cửa hầm, tôi lờ mờ nhìn thấy chiếc chiếu bị chảy rách mấy đường dài. Hầm hố thế này cùng lắm là chỉ chứa nổi 3 người, theo kiểu nằm ngay đơ, không cục cửa xoay trở gì hết, chứ thêm 1 người nữa sắp cá mòi thôi. Vậy mà cậu ta kỳ kèo muốn cho 2 đồng chí cảnh vệ của tôi phải vào ngủ theo, ấy là chưa kể chốc nữa đây anh Bãi phụ trách cơ sở thu mua về không biết phải nằm vào cái chỗ nào. Vừa chui vào hầm ngã lưng chưa đầy 1 phút, tôi đã bắt đầu thấy ngộp, mồ hôi rịn ra đầy trán, ướt cả sống lưng. Nằm nắng thêm chút nữa, quá tình tôi không chịu nổi, phải ngồi dậy cởi áo quạt phành phạch cho đỡ nực. Cơn buồn ngủ của tôi bỗng nhiên tiêu tan mất. Thế tôi cứ lục đục, cậu thanh niên nằm kế bên tôi lên tiếng. Dạ, nực quá phải không anh?
Nực quá. Ở trên rừng yên tĩnh, không pháo phiết gì hết, ngủ sướng thiệt. Chứ dưới này thì pháo bậy nó nổ sáng đêm, không quen ngủ, không có chịu nổi. Như anh thấy đó, vùng này toàn là ngủ hầm. Mới tối đã lo hầm chung rồi, mà chung hầm thì mồ hôi ra như tắm. Được cái tụi tôi nó quen. Ê, thiệt chung vô hầm nực nộ ngột ngạt quá, chắc đêm nay hết ngủ. Ê, ở đây là dậy găng lắm, anh ráng chịu vài bữa thấy quen liền. Để sáng anh ra sẽ thấy chung quanh cả nhà này hạng bét cũng cả chục cái lỗ pháo 105, cho nên không ngủ hầm thì hy sinh như chơi. Ê, chắc lâu lâu mới bị nện pháo 1 lần chứ đâu phải thường xuyên hàng ngày, phải không đồng chí? Cậu ta cười khúc khích. Anh coi, lâu lâu 1 lần còn chịu không xiết, mỗi ngày thì có nước bỏ chứ ai mà chịu nổi. Còn vấn đề càn quét, biệt kích đột nhập thì sao? Dạ cũng đỡ. Tuy ở sát nách cái đồn suối sâu, không đầy cây số đường chim bay, nhưng suốt năm rồi tụi nó ở đồn chưa kéo vô đây lần nào. Nên có đám trực thăng dưới xe lộ nước của tụi Mỹ là hay chụp tới bao giờ bất ngờ. Tháng trước nè, nó mới là 1 vố tụi này thiếu điều rủi tụng hết. Vậy địa phương họ canh gác chặt chẽ không? Thường thường du kích an ninh ở đây ban đêm tổ chức phòng vệ chu đáo lắm, chỉ có những hôm tình hình động họ mới rút đi nơi khác. Ê, thế còn ban ngày? Dạ ban ngày thì cũng tùy nữa, có bữa du kích ở đây, có bữa kéo đi đâu mất biệt. Thường thường họ chỉ tập trung ở sở cốt, rìa cái ấp chiến lược nè, chỗ đó có rừng rậm, dễ lui dễ rút. Còn ngoài ra thì mấy tổ an ninh ngụy trang kiểm soát đường ra vào ấp chiến lược luôn luôn, mình không có ngại gì lắm. Nhưng ở đây chủ yếu là cái hồng xanh ai nấy giữ, phải lo hầm bí mật, phải liệu đường rút lui tự lực lo lấy, nếu không thì ráng mà chịu. Đồng bào ở ngoài ấp chiến lược có vô ra thường ở đây không? Cũng có nhưng ít lắm, họ cũng sợ vô trong này bị nghi ngờ này nọ, du kích bắt giữ thì khổ thêm ra. Nhưng đồng bào ở đây sáng nào cũng đi chợ ra suối sâu nùm nộp, người thì đi bán cá bán gà bán vịt rau cải trái cây, người thì đi trà gạo mua đồ ăn thực phẩm vật dụng hàng ngày. Tôi còn định điều tra nghiên cứu tình hình thêm cho thật kỹ nhưng cậu ta lên tiếng. Ê, thôi bây giờ ngủ đi anh, ngủ để khuya dậy sớm lo cơm nước phòng ngừa bị đột kích bất ngờ, mà ngủ cũng phải sẽ thức mới được, thì nếu có gì thì hay liền, không thì nguy lắm đó. Ừ, ngủ thì ngủ. Miệng tôi tuy nói vậy nhưng hầm nực nội ngộp thở thế này thì làm sao mà ngủ được. Rồi trong hầm đầy những mũi, nó vò ve hai bên lỗ tai, đốt ở chân, hết ở tai, tới mặt đập chanh chách không ngừng. Ở căn cứ ban đêm rất vắng, gần như không có tiếng động ngoài những tiếng chim rừng. Trong đêm chỉ đôi lần nghe tiếng phi cơ, và lúc đầu hôm và nửa hôm. Ngủ thì ngủ trên giường,
Văn Mùng cẩn thận, ít khi nào nghe tiếng súng, dù là tiếng súng đi săn. Ở đây chưa chi tôi đã suýt toi mạng vì một trận pháo hồi ban tối, và bây giờ thì bốn bên pháo nổ in tai. Tôi nằm suy tính bâng quơ, chờ giấc ngủ. Theo tình hình này, về đêm ở đây không một ai thoát ra khỏi hầm trú ẩn, thì cái chuyện canh gác ban đêm của du kích tất không thể nào có được. Như vậy muốn trốn thoát ra khỏi quốc lộ số 1 để đón xe về Sài Gòn thực hiện vào buổi tối là tốt nhất. Nhưng nếu thoát được đến ấp chiến lược ban đêm, tôi sẽ ở đâu chờ đến sáng, vì sáng ra mới có xe đò, rồi làm sao tránh khỏi cái đám dân vệ, những lực lượng phòng thủ ấp chiến lược, đồng bót không nổ súng, vậy cũng nguy, làm thế nào đây? Thì một điều nữa là, với tự ái cá nhân, tôi muốn rằng tôi phải được về thẳng Sài Gòn, không bị lôi thôi dọc đường như các lực lượng kiểm soát quốc gia giữ lại. Vì giấy căn cứ của tôi cũng như mọi giấy tờ liên hệ khác mà tôi giấu đút gìn giữ suốt 2 năm trời ở khu A sau vụ trúng học ở đường 13, phòng ngừa những tai họa có thể xảy đến, nên khi về cục tham mưu, trong một phút hoang mang bất bình tĩnh, tôi đã ra rừng lén đốn tất cả. Tôi phải làm như vậy vì tôi sợ người sẽ chú ý theo dõi tôi, người ta sẽ bí mật lục soát bọn tôi. Những khi tôi bỏ quên đâu đó, như vậy tôi sẽ ăn nói làm sao. Khi người ta hỏi lý do tại sao tôi đi kháng chiến chống Mỹ Diệm, là cán bộ cách mạng lại giữ căn cước giấy tờ của kẻ thù để làm gì? Tôi không phải là cán bộ vùng địch hậu, không phải là cán bộ công tác cần những giấy tờ hợp pháp đó, vậy tôi giữ để làm gì nếu không phải là... Thầy đấy, tôi sợ nên tôi lén thủ tiêu rồi. Bây giờ tôi là thứ dân lậu, dân bất hợp pháp, cảnh sát, công an, lính đồn sẽ điều tra tôi, nghi ngờ tôi, nhìn tôi với con mắt không chút thiện cảm, dù cho tôi có nói thật đến đâu đi nữa, bất quá người ta cũng chỉ đánh giá tôi là một kẻ bại trận đầu hàng. Không, điều đó không thể được, nhất định không thể được, tôi không bằng lòng chấp nhận như vậy, bằng mọi cách tôi phải về đến Sài Gòn một cách suôn sẻ, tôi phải là tôi. Bởi tôi là một kẻ bị bắt buộc làm cái công việc gọi là tham gia cách mạng, bị bắt buộc bằng sức mạnh, bằng tình cảm, bị đe dọa, tôi không làm gì khác hơn được. Giờ được dịp trốn thoát thì tôi trốn trở về nhà tôi, sống cuộc đời bình thường của ngày xưa. Tôi không là kẻ thù, không là một người cầm súng chiến đấu cho một chiến tuyến nào, cho một mục đích nào, thì việc gì tôi phải đầu hàng ai? Quốc gia ư, quốc gia đã không bảo vệ được cho tôi, giải thoát nổi cho tôi trong 3 năm trời qua, thì giờ này lấy tư cách gì để xem tôi như một kẻ đầu hàng, không xấu hổ ư? Cho đến cả những hành động của tôi sau này cũng vậy, tôi là một con người có tự do thì mọi việc làm của tôi đều không phải bị ràng buộc vào một khuôn khổ chính trị nào, phải để tôi trọn quyền suy nghĩ và quyết định. Cái chuyện người ta đã thách thức tôi, đã hành hạ tôi, đó là chuyện khác, thuộc phạm vi khác, tôi sẽ làm gì để đáp lễ lại, chấp nhận lời thách đố đó theo cái kiểu nào, điều đó nhất định không sao tránh được. Những đáp lễ như thế nào, chấp nhận thách thức theo kiểu nào, đều do tôi hành động lấy, tôi phải chủ sướng. Không một ai có quyền ép uổng tôi, phải như thế này hay thế khác được. Do đó tôi muốn được thoát về Sài Gòn, về tận nhà tôi, và tôi hành động như một công dân tự do. Khổ nổi, giấy tờ căn cứ của tôi không còn nữa. Bây giờ trên đường đi qua các trạm kiểm soát, ai còn có thể tin tôi nữa, cả một sự rắc rối. Quần áo của tôi nhàu nát, cũ kỹ, dép râu như thế thật không thích hợp chút nào. Nhất định tôi sẽ bị để ý dọc đường, bị xét giấy lôi thôi. Tôi cần phải có một cái lốt mới. Tôi nghĩ đến việc phải thay một may một bộ âu phục mới, một đôi giày, vân vân, nhưng quần áo thì có thể được chứ, giày thì nhất định không kham nổi. Ở đây người ta nghi ngờ và thì nguy to, đứt đầu chứ đừng có hòng trốn thoát. Tôi nằm lăn man suy nghĩ hết điều này đến điều kia, cho đến khi mòn trong giấc ngủ, chung quanh không ngớt tiếng pháo nổ oanh oanh, và cái ngọt thở trong hầm đất, mồ hôi ra như tắm, và thân thể tôi là bữa đại tiệc chiêu đãi bọn mũi như tổ chức liên hoan. Khi tôi thức dậy, mặt trời đã lên cao, mọi người trong nhà không biết thức dậy từ bao giờ, có lẽ rất sớm. 7. Người phụ trách cơ sở thu mua của đoàn 82 cũng đã có mặt, ngồi xếp bằng trên bộ bình trà trên manh đệm trải giữa nhà. Cậu thanh niên ngủ chung hầm với tôi và hai đồng chí cảnh vệ của tôi ngồi vây quanh. Tôi chui ra khỏi hầm chào 7 rồi xúc miệng trở vào nhà cùng với mọi người ăn cơm sáng. Bữa cơm rau dền luộc, tương kho và cá mòi hộp, kể cũng sàng chán. Vừa ăn tôi vừa hỏi anh Bảy. Anh Bảy nè, ở đây mình sống chung đụng với đồng bào lại sắc nách địch, mấy anh có phải ngụy trang thành dân địa phương không? À dạ có chứ anh, Bảy trả lời. Không địa phương quá thì có ngày mình chết không kịp ngáp đó. Tôi nghĩ Chẳng những cơ sở của anh mà bất cứ anh em nào đến công tác ở vùng này cũng vậy. Cũng nên địa phương quá tác phong, ăn mặc nói năng cho nó thích hợp. Có ngụy trang mới bảo mật và bảo vệ an ninh cho mình được. Phải không anh?
À dạ đúng đó anh. Nhưng tiền ở đâu mà may sắm anh Tư? Nhà nước đâu có chịu cho mình. Phải tự lực lo đó. Anh em mình lưng túc đâu có đủ khả năng như tụi tôi. Đây phải xin gia đình mới có.
Như vậy là những băn khoăn lo lắng của tôi đêm hôm qua không còn là vấn đề khó khăn nữa rồi. Việc may sắm cho tôi chuẩn bị cho một cuộc trở về Sài Gòn sẽ không còn ai để ý đến nữa. Giờ đây nó là một điều bình thường chứ không là bất thường, gây sự chú ý cho mọi người chung quanh. Dù vậy, tôi vẫn phải chuẩn bị dư lượng trước. Tôi giờ chép miệng. Chà, như tôi đây, ở đây cũng gai ha.
À, gai cái gì anh?
Công tác của tụi tôi ở vùng này có lẽ còn lâu mới về căn cứ, còn phải đi tới đi lui mà cứ lỏng nhỏng bẹo cái đôi dép râu, chừng cái bộ đồ quân phục giải ta móc thích, lại cứ xề xề cây súng ngắn B38 Minh Hồng, khác nào cho gián điệp của địch nó biết. Lại ông tôi ở bụi này ngán chứ.
Ủa, nói vậy anh còn ở đây lâu?
Dạ, công việc với anh chỉ là phụ thuộc chính yếu là công tác ở đoàn nghiên cứu kế hoạch chống xúc tác dân.
À, dạ, mấy anh cũng nên ngụy trang. Anh có đủ phương tiện không?
Phương tiện gì hả anh?
Phương tiện tài chánh đó. Ở đây miễn có tiền cái gì cũng mua được hết.
Tôi cũng có được vài ngàn.
Ồ, vậy là thừa thải quá rồi. Anh đừng có lo, để tôi lo cho. Sáng mai cũng được nữa. Ngày sáng mai cũng được mà.
Tôi không ngờ sự thể quá tốt đẹp thuận lợi đến đường này. Có lẽ bãi đã hiểu lầm tôi, ngờ rằng tôi đến đây để điều tra vụ xung đột nghiêm trọng giữa cơ sở thu mua này với đồng bào địa phương. Trong cử chỉ của bảy có vẻ e dè, lo lắng và sự vồn vã chiêu đãi tôi có thể phát xuất từ nguyên nhân đó. Tại sao không biết lợi dụng hoàn cảnh này nhỉ? Cứ mập mờ kéo dài tình trạng ốm ờ, khoan nói chuyện mua hàng vội hay biết bao nhiêu. Tôi vẽ ra một kế hoạch trong đầu, chuẩn bị tư thế thật nhanh và phải đẩy hai cậu cảnh vệ của tôi ra khỏi nơi đây mới thực hiện được. Tôi bảo bảy.
À, sáng nay tôi nhờ anh cho người dẫn hai đồng chí cảnh vệ của tôi đi liên lạc với chi bộ xã để nhờ họ dẫn các đồng chí của tôi đến gặp đoàn công tác được chứ.
Làm thế nào nội trong vòng ngày mai các đồng chí ấy trở về đây, hướng dẫn tôi đến đó. Bây giờ thì tôi chưa biết địa điểm của đoàn đóng ở đâu.
Bảy mau mắng. À, dạ được anh.
Tôi phân công tác cho hai đồng chí cảnh vệ của tôi ngay trong bữa ăn. Ăn cơm xong, hai đồng chí theo người của anh Bảy đây đến liên hệ với chi bộ xã. Sau đó hai đồng chí nhờ chi bộ cho người hướng dẫn đến xã Gia Lộc tìm gặp ban chỉ huy đoàn công tác, trao cái thư của anh Ba Long cho các đồng chí ấy. Lại quay tìm cho được ban chỉ huy đoàn, có lẽ cùng đến chiều tối là ít. Tối nay các đồng chí ngủ ở lại ở đó, sáng mai chờ trưa thấy tình hình êm các đồng chí hãy về đây với cho tôi hay.
Hai đồng chí rõ chứ? À dạ báo cáo anh Tư rõ.
Hai đồng chí còn có gì hỏi không?
À, dạ không.
Ăn cơm xong tôi sẽ đưa thư cho hai đồng chí. Để lấy lòng và gây phấn khởi cho hai đồng chí cảnh vệ, tôi nói thêm, xong công tác này tôi sẽ giúp hai đồng chí liên lạc với gia đình.
Móc gia đình lên đây chơi vài hôm, hai đồng chí vui chứ?
Đồng chí B phó của tôi mắt sáng rỡ lên ấp úng.
Dạ dạ báo cáo anh, được vậy thì không có gì tuyệt bằng. Cảm ơn anh chiếu cố tụi tôi. Nhưng
cái gì?
Dạ, sợ khi về đoàn 87, ban chỉ huy tụi tôi kiểm thảo về cái tội tự ý liên lạc gia đình, không xin phép đảng ủy trước.
Ê, điều lo sợ của hai đồng chí cảnh vệ của tôi là chuyện tất nhiên, bởi vì từ trước tới giờ việc liên lạc với gia đình, móc gia đình đến thăm đối với tất cả các cán bộ chiến sĩ ở chiến khu là một đặc ân của đảng. Không phải ai cũng được phép liên lạc với gia đình, có điều cán bộ mùa thu từ Bắc về đã 3-4 năm nay vẫn chưa được hưởng đặc ân đó. Với những cán bộ mùa đông chiến sĩ mới tham gia cách mạng thì là cả một vấn đề.
Đảng không đưa ra một tiêu chuẩn nào, cũng không xác định một chính sách nào rõ rệt vấn đề này. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào sự phán xét của ban chỉ huy và đảng ủy của mỗi đơn vị, đưa vào tình hình công tác, tình hình quản lý nội bộ, cũng như quá trình tư tưởng, tinh thần công tác, lập trường cách mạng của cá nhân trong đơn vị mình. Ấy là chưa kể đến việc kiểm tra lý lịch, xét thành phần gia đình v.v. Cho nên ở chiến khu bất kỳ cán bộ chiến sĩ nào muốn liên lạc với gia đình phải đề nghị lên ban chỉ huy, cụ thể là chính trị viên của đơn vị, mà chính trị viên luôn luôn là bao giờ cũng là bí thư cấp ủy. Chính trị viên sẽ đưa ra cuộc họp chi bộ, cuộc họp thường vụ cấp ủy thảo luận để lấy quyết nghị cho phép hay không. Có những trường hợp mọi người trong cuộc họp đều đồng ý cho phép một cá nhân nào đó được phép liên lạc với gia đình, nhưng chính trị viên, nhân danh đảng ủy xét thấy không có lợi thì kể như không. Ngược lại có nhiều trường hợp chính trị viên đồng ý nhưng cấp ủy không đồng ý thì kể như huề.
Đó là trường hợp của những cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, còn riêng ban chỉ huy đơn vị muốn liên lạc với gia đình thì lại phải báo cáo lên cấp trên, chừng nào cấp trên cho phép mới đi được. Do đó việc xin phép liên lạc gia đình cả là một vấn đề phiền toái rắc rối, cả một sự may mắn, không phải bất cứ ai bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc gia đình được. Tôi hiểu sự băn khoăn của đồng chí B phó cảnh vệ. Tuy hai đồng chí ấy được phân công theo bảo vệ tôi cũng có nghĩa là kiểm soát tôi, nhưng hai đồng chí ấy và tôi thuộc hai đơn vị khác nhau. Tôi thuộc cục tham mưu dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của anh Ba Long, tức là Trung tướng Lê Trọng Tấn. Còn hai đồng chí cảnh vệ lại thuộc đơn vị đoàn 87, tức Trung đoàn Bảo vệ giờ, căn cứ bảo vệ Bộ Chỉ huy Ba Cục, đi công tác với tôi. Dù chịu sự điều khiển của tôi trong thời gian biệt phái, nhưng hai đồng chí cảnh vệ vẫn phải chịu trách nhiệm trước đơn vị gốc của mình là đoàn 87 mỗi khi có khuyết điểm nào xảy ra. Tôi trấn an đồng chí B cảnh vệ. Ê, không có sao. Các đồng chí đi công tác với tôi thì tôi trọn quyền quyết định trong thời gian này. Nếu tôi cho phép các đồng chí liên lạc gia đình là khuyết điểm thì lỗi là lỗi đó, không phải của các đồng chí. Có ai phê bình tôi nè. Và nếu có cạo thì cạo tôi á. Chỉ có anh Ba Long cạo tôi thôi, chứ ban chỉ huy đoàn 87 không có ăn nhậu vào đâu hết. Hai đồng chí yên tâm đừng có lo, có gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc này. À dạ, nếu anh đồng ý và hứa nhận trách nhiệm cho tụi này thì cảm ơn anh lắm lắm. Được, hai đồng chí cứ yên tâm, để tôi nhờ anh Bảy kiếm giùm người liên lạc hộ cho. Được chứ anh Bảy? À dạ được anh, ở đây có mấy bà già chuyên môn đi móc nối gia đình cho cán bộ, chỗ nào khó khăn xa xôi mấy cũng kiếm được, nói ngay có tiền thì việc gì cũng xong mà. Ăn cơm xong, hai đồng chí cảnh vệ của tôi đi rồi, tôi liền nhờ anh Bảy thu xếp giúp việc may quần áo và mua dép cao su. Bảy đưa cho tôi một vòng quanh xóm, đi đến nhà của một người đàn bà chuyên môn mua hàng hưởng lợi cho cơ sở. Chị ta đeo vòng vàng lòe lẹt ở cổ, ở tay, trông chúng con mắt hết sức. Ở nhà chị ta ra, anh Bảy đưa cho tôi đến thăm anh thợ may ở đầu xóm. Tuy anh ta không mua trữ những loại hàng đắt giá, hỏi may ở đây khách hàng chỉ có loại cán bộ, chiến sĩ ở địa phương hoặc những người nơi khác đến công tác, nhưng cũng có sẵn giải tạc ga nylon francs. Tôi yêu cầu anh ta may gấp cho tôi một bộ, tối nay ráng cho xong để mai sớm tôi đến lấy đi công tác. Tôi phải năn nỉ và anh ta mãi chịu trả tiền công đắt gấp rưỡi, anh ta mới bằng lòng. Vậy là xong, tôi đã quyết định rồi, sáng mai tôi phải rời khỏi nơi đây trước khi hai đồng chí cảnh vệ của tôi về đến. Ra khỏi nhà, anh thợ may, tôi chợt nghe tiếng động cơ xe hơi rồ máy không xa lắm. Tôi nói với Bảy, anh Bảy, tiếng xe rồ máy nghe sao gần quá vậy anh Bảy, coi chừng xe lộ nước nó càng vào, mình chạy không có kịp đó. Bảy dường như không quan tâm, cười nói với tôi, không phải đâu, xe nó chạy trên đường đó anh, có bữa xuôi gió nghe gần hơn nữa kìa, anh có muốn coi xe không? Muốn, dĩ nhiên là tôi muốn lắm, nhưng không tiện nói trước đó thôi. Địa hình ở đây tôi muốn biết rõ đường đi nước bước, cũng như tình hình canh gác sinh hoạt địa phương, để chuyến ra đi của tôi không nguy hiểm, không gặp một trở ngại nào, sơ suất một chút, hớ hên một ly, điều nghiêng không kỹ là tôi khó sống rồi. Ngày Bảy hỏi, tôi cố giấu cảm xúc mình vờ như không. Lâu dữ, mấy năm rồi tôi chưa được nhìn thấy chiếc xe đò, bây giờ được xem cũng hay, nhưng liệu có nguy hiểm gì không anh? À, dạ chẳng có hề gì đâu, xe đạp ra mình chạy ra tới gian cây ở đó, núp cẩn thận nhìn ra thấy rõ bông, quốc lộ số 1 nổi cao trên mặt ruộng thấy rõ lắm. Ừ, ta đi xem chút đi. Bảy đạp xe vượt lên trước dẫn đường, băng qua một đám đậu phộng xanh ôm, đến ven cây tôi dựng xe vào hàng trúc, bước lại hàng bá đậu sát bờ ruộng. Núp sau thân cây tôi nhìn ra quốc lộ 1 chạy ngang trước mặt tôi, cách một đám ruộng trống chừng 500 thước, khoảng cách ngắn thế thôi, nhưng với riêng tôi, muốn đi được từ đây đến đó thực còn khó hơn vượt lên cả quãng đường nghìn dặm từ Nam ra Bắc. Muốn đi phải là cả một sự tính toán nghiên cứu, chuẩn bị nhiều tháng nhiều năm. Trên mặt lộ, xe đò, chiếc vàng, chiếc xanh, chiếc đỏ nối đuôi nhau di chuyển, tôi nhìn với sự tất cả thèm khát và không nén được tiếng thở dài. Thấy chúng tôi đứng nhìn xe bên hàng bá đậu, mấy người đàn ông cuốc đất ở gần đó bỏ cuốc đứng nhìn chúng tôi như quan sát soi mói, như muốn biết nguyên cớ tại sao chúng tôi có mặt ở cái cửa ải này. May quá là có Bảy, anh ta ở đây lâu, mọi người đều quen mặt, nếu không hẳn là phiền hà rồi. Tôi xem đây như phần chuẩn bị đợt đầu, tôi cần phải hỏi kỹ. Tôi nói nhỏ vừa đủ nghe, anh Bảy nè, mấy ông đứng cuốc đất làm gì mà dòm mình lom lom vậy? Ê, ăn nên ở đây đó anh. Mấy ổng giả làm đồng bào nông dân ở đây á, ngày nào cũng cuốc cũng sới mà chẳng trồng cái gì cả. Họ đón cái ngõ này đó, tại thấy anh lạ mặt lại mò ra đây nên chú ý đó thôi. Nếu vậy con đường này thông thương ra tới đường số 1 sao? Dạ.
Bảy đưa tay chỉ ven cây xanh bên kia đám ruộng.
Đó, bên đó là ấp chiến lược suối sau á. Con đường này là con đường tắt qua ruộng đi vào phía dưới đồng sâu á.
Ở đây đi chợ toàn là đi đường này. Bờ mẫu khó đi nha, nhưng gần. Đi đường phía bên sở cốt thì xa. Đường mòn lẳng hết đó anh ơi.
Tôi thầm soát lại. Trong đầu kế hoạch chuẩn bị của tôi, quần áo xem như đã xong rồi, dép cao su cũng đã gửi mua. Như vậy về hình thức hợp pháp xem như hợp pháp chán. Ngày mai, khi lên đường tôi sẽ bỏ tất cả lại, từ chiếc xe đạp đến cái bồng đầy áo quần vật dụng cho đến cả sợi thắt lưng, lẫn khẩu súng lục B-38.
Tôi sẽ đi như một kẻ đi chơi, nhàn hạ tôi ném lại quá khứ, dĩ vãng như một làn sương mỏng lúc mặt trời lên. Sau khi tôi đi, chà, vui đó, tôi tưởng tượng đến khuôn mặt ngơ ngác của hai đồng chí cảnh vệ của tôi khi trở về không gặp tôi. Rồi đùng một cái, tin tôi bị mất tích loan ra. Tôi tự dưng mỉm cười.
Bóng tối đi qua, phần thứ 39 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục phần cuối cùng là phần 40.